thư tòa soạn số 65 tháng 10 năm 1991. Kính thưa quý độc giả, có nhiều vị chờ báo Viên Giác số 64 tháng 8 lâu quá không nhận được, nên đã viết thư và điện thoại về chùa hỏi thăm rằng Viên Giác có còn tiếp tục xuất bản nữa không mà đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 vẫn chưa nhận được. Sự lo lắng và sốt sắng ủng hộ của quý đạo hữu cũng như quý Phật tử xa gần đã làm cho ban biên tập báo Viên Giác vừa mừng vừa lo. Mừng vì Viên Giác luôn luôn được sự lưu tâm của quý vị, lo vì sợ không tròn trách nhiệm thông tin cũng như báo gửi không đúng thời hạn đến quý vị. Số tháng 8 vừa rồi sở dĩ gửi quá trễ nải chỉ vì một lý do đơn giản là thiếu thì giờ để hoàn tất, vì sau lễ khánh thành nhân sự bị phân tán bớt. Do vậy, báo đã đến trễ, kính mong quý vị thông cảm cho. Bù lại số 65 sẽ ra sớm trong tháng 10 này, nhưng chắc rằng cũng đầu tháng 11 quý vị mới nhận được. Nếu trong tháng 10 này không in ấn, số 66 tháng 12 sẽ trễ nữa, làm mất công quý độc giả chờ đợi. Điều ấy, ban biên tập không bao giờ mong muốn, mong rằng thời gian và công việc sẽ trở lại bình thường sau những lễ lạc to lớn của năm nay. Viên Giác cũng mong mỏi sự đóng góp đều đặn của quý vị, để tờ báo càng có thêm nhiều độc giả và đi đến được nhiều nơi hơn. Sau tâm thư kêu gọi về việc đóng góp mỗi Phật tử hoặc mỗi gia đình 100 đêm mát để hoàn thành tổng thể ngôi chùa Viên Giác đã được gửi đi 2.000 tờ báo vào đầu tháng 9 vừa qua, chỉ riêng tại Đức, chùa đã nhận lại được khoảng 500 đơn vị ủng hộ, gần 60.000 đêm mát. Số tiền ấy không nhỏ, tuy nhiên chúng tôi mong mỏi rằng mỗi vị khi nhận được tâm thư cố gắng ủng hộ thì con số có lẽ gấp 3 hoặc gấp 4. Có như thế, phần kiến thiết xây dựng mới có thể hoàn tất trong mùa đông này, nếu không có lẽ phải kéo dài trong nhiều tháng nữa, mà điều ấy quý đạo hữu, quý Phật tử cũng không muốn diễn ra. Vì vậy, kính xin quý vị nào chưa đóng góp, xin cố gắng hỗ trợ cho. Kỳ này, chùa Viên Giác đã không gửi tâm thư này đến các nơi khác ngoài nước Đức như Âu, Mỹ và Úc Châu, vì thiết nghĩ rằng tại mỗi địa phương quý vị còn cưu mang nhiều Phật sự khác nữa. Tuy nhiên, nếu quý vị có tâm đóng góp cho việc này, chùa Viên Giác vô cùng hoan hỷ để đón nhận. Quý độc giả có thể xem tâm thư kêu gọi, danh sách ở phần phương danh cúng dường xây chùa để cố gắng hỗ trợ cho. Tết Trung Thu cũng đã qua, mang lại bao nhiêu hình ảnh thân thương của tuổi trẻ. Nhiều chùa, nhiều gia đình Phật tử cũng như những hội đoàn tại Đức đã tổ chức lễ Trung Thu rước đèn cho các cháu thiếu nhi thật long trọng. Điều đó đã nói lên được sự lưu tâm của những thế hệ đi trước đối với đàn hậu tấn sau này về vấn đề bảo tồn cũng như phát huy nền văn hóa dân tộc tại xứ người. Sự đổi thay của chủ nghĩa cộng sản khắp Âu Châu đã làm cho thế giới thấy được đâu là nhân phẩm và quyền làm người trong một xã hội cần phải có. Chủ nghĩa nào không đi đúng đường lối, chủ nghĩa ấy sẽ tự hoại diệt. Con người không thích ứng với thời cơ và hoàn cảnh, con người ấy sẽ dễ bị thời gian đào thải. Nhưng chủ nghĩa, chính quyền cộng sản, tư bản hay bất cứ hình thức nào đi chăng nữa, cũng không thể so sánh được với chân lý của tôn giáo, vì chân lý sẽ trường cửu mãi mãi với thời gian vô cùng và không gian vô tận. Còn các chủ nghĩa khác chỉ có tính cách thời gian mà thôi. Lạy Phật, cho chúng con có đầy đủ trí tuệ để biết nhận định thế nào là một hướng đi nhân bản mà nơi người Phật tử phải có. Kính nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả chúng con được sở cầu như nguyện. Viên giác. Thư tòa soạn số 66 tháng 12 năm 1991. Thông cảm nỗi khổ đau và tuyệt vọng của đồng bào trong các trại tị nạn Đông Nam Á Châu, và nhất là tại các trại tị nạn ở Hồng Kông, các tổ chức tôn giáo và các hội đoàn khắp nơi trên thế giới đã thực hiện bằng mọi cách để can thiệp với các chính phủ Anh và Hồng Kông để ngưng ngay việc cưỡng bách hồi hương. Các văn thư, chữ ký của đồng bào khắp nơi đã gửi về Liên Hiệp Quốc tại Geneva, tại New York, tại London, cũng như Hồng Kông, nhưng tất cả đều được trả lời một cách thận trọng, và tất cả chúng ta, những người tị nạn bị đặt vào một thế đã có rồi, do đó sự phản kháng cũng chỉ nằm trong sự đấu tranh đến giai đoạn cuối cùng mà thôi, nhằm đánh thức nhân tâm của thế giới tự do một lần nữa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Âu Châu cũng đã tập trung được nhiều chữ ký và đã gửi đến Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Geneva nhằm can thiệp về việc cưỡng bách hồi hương tại Hồng Kông trong thời gian qua cũng như trong tương lai gần sắp đến. Trong khi đó, làn sóng tị nạn của người Việt tại Đông Âu càng ngày càng dồn dập đến nước Đức. Chùa chiền và các chi hội Phật tử tại đây đã giúp đỡ không ngừng. Từ việc này, chúng ta có thể nhận thấy rằng tại Việt Nam tự do và nhân quyền không có, nên hàng hàng lớp lớp mọi người đã lũ lượt ra đi bằng phương diện này hay phương diện khác. Do đó, việc trả người tị nạn tại Hồng Kông về lại Việt Nam chỉ là một việc làm tránh né của thế giới tự do, mà căn bản của sự ra đi vẫn còn đó. Bao giờ chưa giải quyết tận gốc rễ của vấn đề, ngày ấy vẫn còn có người bỏ nước ra đi. Thế giới đã làm ngơ, thế giới đã ngoảnh mặt. Vì vấn đề tị nạn là một vấn đề nan giải vô cùng, ngày nay tại Đông Âu, không biết bao nhiêu người mong muốn qua được bên kia thế giới tự do này. Trong khi đó, những nhóm cực hữu đã đánh phá người tị nạn như để trả thù một việc giận hờn vô căn cứ. Lẽ ra, những người này phải nhìn lại quá khứ và hãy trông xa đến tương lai để biết thân phận của mình mới phải. Hôm nay được bình an, nhưng biết đâu ngày sau mình cũng sẽ là dân tị nạn. Hôm nay là người Đức, nhưng ngày mai, nếu ở nước ngoài, người Đức kia cũng sẽ trở thành người ngoại quốc. Họ phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều là người ngoại quốc sống trên quả địa cầu này mới đúng nghĩa. Vì tất cả chúng ta chỉ sống gửi nơi cõi tạm bợ này một thời gian mà thôi, đâu có gì để phải tranh giành, cướp đoạt với những người cô thế như những người đang xin tị nạn tại đây. Bạo lực, hận thù sẽ còn mãi, nếu con người không tự làm chủ mình và kiềm chế sự hung hãn kia, chỉ có tình thương và sự sống mới là đáng quý. Nếu người skinhead tại Đức không hiểu được chúng ta ngày hôm nay, chính ngày mai họ sẽ hiểu thân phận của họ. Khi thế giới trở lại ngược chiều với sự sống hôm nay, tuy nhiên, bằng mọi cách, chúng ta hãy bảo vệ và thận trọng trong khi sống tại nơi đây. Và mặt khác, những tổ chức tôn giáo cũng như các hội đoàn tại Đức cũng đã lên án hành động thô bạo này của một số người Đức quá khích. Hãy yên tâm và nhẫn nại mới có thể khắc phục được những khó khăn từ bên trong ra hay từ bên ngoài đến. nguyện cầu cho mọi người và mọi loài được sống an lành trong ánh sáng trí tuệ của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Viên giác. Thư tòa soạn. Lá thư xuân số 67, tháng 2 năm 1992. Năm qua, ban biên tập báo Viên giác đã họp và quyết định ra báo Xuân Nhâm Thân sau khi đã kiểm điểm qua tình hình phát hành báo Xuân năm Tân Mùi. Nhưng lực bất tòng tâm, vì lẽ số báo Viên giác định kỳ ra mỗi ngày mỗi nhiều, hiện tại đã lên hơn 3.500 số của mỗi kỳ xuất bản. Và lại năm rồi, bốn lễ lớn đã tốn hết khá nhiều thì giờ, do đó báo Xuân năm Nhâm Thìn không thể xuất bản như hình thức của năm rồi, mà phải xuất bản vào số định kỳ của tháng 2 đầu năm 92 như quý vị đang cầm trên tay. Chỉ có việc in thêm trang và bìa in thành nhiều màu sắc, hy vọng xuân năm tới sẽ có nhiều thay đổi hơn. Như tất cả chúng ta đều biết, tờ báo Viên giác xuất bản một cách đều đặn mỗi năm 6 số và đã trải qua gần 12 năm cả bộ cũ lẫn bộ mới do sự tài trợ phần lớn của Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức. Tuy nhiên, gần đây vì số độc giả tăng quá nhanh, do đó sự chênh lệch về tiền cước cũng như tiền in không thể nào tránh khỏi. Do đó, chúng tôi xin đề nghị với quý độc giả là mỗi năm quý vị cố gắng đóng góp đều đặn chừng 20 đức mã, thì Viên giác chắc chắn sẽ không có vấn đề khó khăn về tài chính. Mỗi khi quý vị cầm tờ báo trên tay, xin tính nhẩm lại dùm là đã đóng góp phần mình vào tờ báo hay chưa, thì Viên giác được nhờ lắm. Nếu quý vị đã đóng góp rồi, xin chờ năm khác. Quý vị nào chưa đóng góp, xin hỗ trợ cho. Ngoài ra, trước đây chùa có kêu gọi đóng góp 200 đức mã báo Viên giác trong vòng 3 năm cho việc xây chùa. Số tịnh tài ấy vẫn còn có giá trị cho đến hết năm 92 này. Sau đó, nếu quý vị còn tiếp tục, cũng tốt, nếu không, xin ủng hộ bằng hình thức 20 đêm mát cho một năm cũng quý báu thôi. Mọi sự đóng góp, dầu bất cứ dưới hình thức nào đi nữa, vẫn là điều đáng quý, nhằm mang đạo vào đời, tô điểm cho cuộc đời thêm nhiều hương hoa mỹ vị hơn. Quý vị cũng nên có thư về chùa để đóng góp ý kiến cho sự lớn mạnh của tờ báo chung, có thể bằng bài vở trong mọi thể tài, hay cũng có thể xây dựng nội dung cũng như hình thức của tờ báo. Làm người chẳng ai là không lỗi lầm cả, huống nữa là làm báo. Báo, mặc dầu đã đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng lần cuối cùng, đọc sau khi in vẫn còn thấy lỗi như thường. Do đó, sự đóng góp ý kiến của độc giả quả là điều rất cần thiết và không thể thiếu được. Ngay cả số báo xuân này, hình thức cũng như nội dung đã thay đổi. Do đó, chúng tôi mong rằng quý vị cố gắng đóng góp tịnh tài để có thể quân bình cho sự sai biệt đó. Xin thành thật đa tạ. Thời thế đổi thay, hết ngày đến tháng, năm khác đến đi. Ánh sáng tới, bóng tối đi. Bóng tối đến, ánh sáng đi. Màu đỏ đi, màu xanh đến. Màu xanh đi, màu đỏ lại. Chính phủ này đổi. Chính phủ khác lên, nếu chính phủ ấy không làm vừa lòng dân, lại thay đổi nữa. Quả thật, cuộc đời và con người, vũ trụ vạn hữu, lúc nào cũng mong muốn đổi thay, nhằm có được một sắc thái mới. Vì vậy, sự đóng góp ý kiến cũng như đổi mới ý niệm, cũng là điều cần thiết trong mọi sinh hoạt của thời đại hôm nay. Nhưng thay đổi trong điều kiện nào mà tinh thần chính không bị ảnh hưởng, để đúng với câu tùy duyên nhi bất biến của Đạo Phật, nghĩa là thay đổi theo hình thức bên ngoài, nhưng chân lý vẫn không bị ảnh hưởng, là người Phật tử chúng ta nên để ý kỹ về vấn đề này. Nhìn hình ảnh của Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ có đăng tải trong số này, chúng ta ngậm ngùi đau xót cho thân phận của Phật giáo cũng như thân phận của Việt Nam. Đồng thời, chúng ta cũng nhận chân thêm được rằng quyền lực và bạo động chỉ mang đến khổ đau và thù hận. Là người Phật tử, chúng ta không đứng bên này cũng chẳng đứng bên kia, mà chúng ta chỉ đứng trong lòng của dân tộc, sống cho sự sống của dân tộc. Chúng ta không sống với kẻ khác, chúng ta cũng không chết vì bạo lực này kém thua bạo lực khác, mà chúng ta chỉ vì lý tưởng của dân tộc và đạo pháp mà thôi. Vì lẽ đó, ý thức trách nhiệm của người Phật tử ở hải ngoại cũng như trong quốc nội càng nặng nề hơn. Chúng ta phải dùng con mắt trí tuệ để phán đoán và suy xét, thì việc làm của chúng ta mới mong có được những kết quả tốt đẹp. Gió xuân sang mang niềm hy vọng mới cho đất trời, loài người cũng như vạn vật. Mong rằng hoàn cảnh của thế giới cũng như Việt Nam sẽ đổi thay, và chắc chắn rằng ngày hội ngộ của chúng ta trên quê mẹ không còn bao xa nữa. Chúng ta phải trở lại quê hương mình bằng con đường chính nghĩa của dân tộc, chứ không bằng sự lén lút về thăm quê. Hóa ra, chúng ta đã tự phụ công lao tranh đấu của chúng ta lâu nay tại ngoại quốc hay sao? Lời cuối, xin nguyện cầu chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Tổ sư và Long Thần hộ Pháp gia hộ cho quê hương Việt Nam sớm thanh bình và cho dân tộc Việt Nam không còn ngập chìm trong vô minh và ý thức hệ. Cầu nguyện cho nhà nhà được an lạc và vạn sự kiết tường như ý. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 68 tháng 4 năm 1992. Báo Viên Giác số xuân Nhâm Thân đã đến với quý vị. Có người trầm trồ khen, báo sao đẹp quá lại dày nữa. Có người bảo, lại trễ nữa rồi. Có lắm vị nóng lòng gọi điện thoại về chùa để biết thêm tin tức của số 67 vừa qua. Đúng như dự định, vào cuối tháng 2 báo sẽ xong, nhưng số trang nhiều quá, gấp đôi số thường, gần 200 trang A4, chữ lại rút nhỏ, nếu để lớn cho dễ đọc, chắc phải in thành 400 trang. Bao nhiêu giấy, bao nhiêu mực, và bao nhiêu đợi chờ. Lần này in 4.000 số, máy chạy suốt 3 tuần lễ, cũng may là máy không hư, nếu hư, độc giả còn chờ lâu hơn nữa. Khi xem có người khen hay, có kẻ chê dở, có người hiểu thanh, có kẻ cho rằng tục. Quả là muôn vẻ, muôn điều, rất khó lòng, vì sự nhận xét tùy theo mỗi người đối diện. Việc khen chê là sự thường trong cuộc đời, nhưng mong rằng đó chỉ là những ý kiến xây dựng mà thôi. Viên Giác số 68 kỳ này sẽ ra mỏng hơn và cố gắng đến trong tháng 4 với quý vị. Sau khi đọc thư tòa soạn của Viên Giác số 67 vừa rồi, có nhiều quý vị đã gửi tịnh tài về ủng hộ Viên Giác tiếp tục, không phải 20 đức mạc như đề nghị, mà quý vị ủng hộ gấp đôi hoặc 3 lần. Công đức ấy thật không nhỏ. Mong rằng quý độc giả của Viên Giác sẽ còn tiếp tục mãi mãi ủng hộ, để tờ báo của chúng ta có nhiều tác dụng hơn. Nhìn vào sự thay đổi của thế giới và sự bảo thủ của chính quyền Âu Tây về vấn đề tị nạn, chúng ta rút ra được một bài học của bản thân là, nếu muốn cho nước giàu dân mạnh, chúng ta phải tự đứng thẳng lên như người Nhật và người Đức sau đệ nhị thế chiến mà thôi. Họ đã bại trận, nhưng ngày nay họ là những cường quốc trên thế giới. Nếu chúng ta muốn, mỗi người Việt Nam chúng ta chỉ phải làm như người Do Thái đã làm, không chỉ nói suông mà hãy thực tế trên mọi bình diện, học hành, làm việc cũng như kinh doanh. Số phận của người tị nạn chúng ta cũng giống như một trái banh, đứng hay lăn là do người cầu thủ, không do trái banh chủ động được. Chúng ta phải làm cách nào để đổi lại vị thế là cầu thủ, chứ không mãi mãi là trái banh, để mọi người chơi trò đá bóng được. Vậy mọi người nên làm hết bổn phận của mình, thế cuộc sẽ xoay chiều như Nhật và Đức, cũng như các xứ Á Châu khác đã làm. Chùa Viên Giác, Hội Phật Tử, các gia đình Phật tử, cũng như ban biên tập báo Viên Giác lâu nay, tuy ít nói, nhưng cố gắng làm rất nhiều nhằm xoa dịu vết thương lòng của chiến tranh hận thù cũng như đau khổ. Từ ngày bức tường Bá Linh sụp đổ đến nay, riêng chùa Viên Giác đã đón, đưa, giúp đỡ, cố vấn người tị nạn từ Đông Âu qua, cũng như giúp đỡ về dịch thuật giấy tờ, cố vấn và hướng dẫn trong thủ tục tị nạn của Trung tâm Văn hóa Phật giáo, cũng như giải thích nhiều vấn đề liên quan đến luật pháp bản xứ, có lẽ còn số không dưới 10.000 người. Đó là những việc làm cụ thể cùng sanh tồn và cộng hưởng của chúng ta tại xứ Đức này. Trong thời gian tới, chắc chắn vấn đề của người tị nạn còn nan giải hơn nữa, nhưng nếu cố gắng giải quyết từng giai đoạn một và từng vấn đề, chắc rằng việc khó đến đâu cũng sẽ đi đến điểm chung của nó. Chúng ta không có quyền ỷ lại vào thời thế, lại càng không nên chờ thời, mà hãy vươn lên hết mình để tạo sự sống còn trong tư cách của người tị nạn tại xứ này. Hoàn cảnh sẽ đổi thay khi chúng ta đồng tâm nhất trí. Nếu không hợp nhất, việc lớn sẽ khó thành. Ngoài ra, Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu sức khỏe đang trong tình trạng báo động. Do đó, mọi người Phật tử chúng ta ở hải ngoại ngày nay hãy chung lưng đấu cật với nhau tạo sự hợp nhất để Phật giáo được thống hợp trong giai đoạn lịch sử này, để lời nguyện của Đức Đại Lão Hòa Thượng không còn là điều chưa thành hình khi Ngài sẽ xả thân tứ đại, nguyện cầu cho thế giới thanh bình, nhà nhà an lạc và cầu nguyện cho mọi người. Mọi loài sớm thâm nhập vào Phật trí của Như Lai. Viên Giác. Thư Tòa Soạn số 69, tháng 6 năm 1992. Liên tiếp những tin đau buồn mà Phật giáo Việt Nam tại ngoại quốc đã nhận được dồn dập trong thời gian gần đây, đó là Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Chánh thư ký xử lý Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã viên tịch. Tiếp đó là Đại Lão Hòa Thượng Thích Mật Hiển, trụ trì Tổ đình Trúc Lâm tại Huế, và cũng là thành phần trưởng lão chứng minh trong Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng đã viên tịch. Đó là hai cái tang lớn nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại quê nhà cũng như hải ngoại. Khi hay được tin này, nơi nơi đều tổ chức lễ thọ tang và tưởng niệm nhị vị Đại Lão Hòa Thượng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đã làm lễ tưởng niệm nhị vị Đại Lão Hòa Thượng một cách trang trọng vào ngày 24 tháng 5 năm 1992 tại chùa Viên Giác Hanover, dưới sự tham dự của hầu hết chư tôn giáo phẩm tại Âu Châu và đồng bào Phật tử tham dự đại lễ Phật đản tại đây. Ngoài ra, sư bà Thích Nữ Đàm Minh là vị ni trưởng của Quảng Nam Đà Nẵng, tọa chủ và khai sơn chùa Bảo Thắng tại Hội An, cũng như chùa Bảo Quang tại Đà Nẵng cũng vừa viên tịch. Nhân lễ thọ tang và tưởng niệm nhị vị Đại Lão Hòa Thượng, Chi Bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Đức Quốc cũng đã làm lễ thọ tang cho môn đồ và pháp quyến. Sự sống và sự chết là chuyện tất yếu trong cuộc đời, nhưng chư vị tôn túc ra đi trong lúc này quả là một mất mát rất to lớn của giáo hội ở trong cũng như ngoài nước, trong khi ước nguyện của quý ngài vẫn chưa thực hiện được trọn vẹn. Vấn đề còn lại của chúng ta là phải làm cách nào để từng bước một đi đến một điểm chung để thống nhất Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại. Đó mới là điểm chính trong giai đoạn lịch sử này. Nhân đại lễ nhập tháp của Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu vào ngày mùng 3 tháng 5 năm 92 tại Huế, một lễ trao lại ấn tín của giáo hội cho Hòa thượng Thích Huyền Quang được cử hành một cách đơn giản nhưng không kém phần trọng thể. Điều ấy chứng tỏ rằng mặc dầu Cộng sản đã chính thức giải tán giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ năm 1981 để lập lên một giáo hội quốc doanh bù nhìn làm theo chỉ thị của đảng, nhưng ấn tín ấy, sự trao truyền ấy của cố đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu cho Hòa thượng Thích Huyền Quang là một bằng chứng hùng hồn xác minh cho sự sống còn của giáo hội ở trong lòng dân tộc. Mặc dầu có dòng tố phũ phàng đã xảy ra hơn 16 năm nay trên quê hương Việt Nam yêu dấu ấy, và mục đích của giáo hội trong hiện tại là đòi phục hồi lại giáo quyền của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước đây. Mặt khác, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã được về lại Sài Gòn, nhưng theo một nguồn tin mới đây cho hay là công an thành phố Sài Gòn muốn mời ngài trở về lại Thái Bình, nơi đã giam lỏng ngài cách đây 10 năm về trước, vì họ cho rằng ngài về Sài Gòn không có giấy phép của chính quyền địa phương. Ngài đã viện lý do là bị áp huyết cao ở Thái Bình không chữa được, nên xin nán lại Sài Gòn để chữa bệnh. Không biết có được chấp thuận không? Tuy nhiên, đồng bào Phật tử tại Sài Gòn đã nhiệt liệt đón mừng Hòa thượng trở về và hy vọng chính quyền sẽ không làm khó dễ, vì họ không muốn thấy một cuộc nổi dậy của Phật giáo như năm 1963. Sau cũng như trước ngày tang của Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, không khí tại cố đô Huế cũng như Sài Gòn giữa dân chúng và chính quyền có nhiều khi ngộp thở, khiến chính quyền phải bày tỏ thái độ thiện cảm đối với Phật giáo, nhất là khi hay tin trong 40 vị tăng ni tuyệt thực có 4 vị nhất định tự thiêu. Nếu chính quyền can dự vào lễ nhập tháp tại chùa Linh Mục, cuối cùng chính quyền đã nhượng bộ và Phật giáo đã tổ chức tang lễ theo quy thức thiền môn cũng như theo lời di ngôn của Ôn đã để lại. Thế nước và lòng dân là những điều trọng đại trong việc thành cũng như bại khi cai dân trị nước. Vì vậy, một chính phủ nếu biết lo cho dân thì chính phủ ấy sẽ tồn tại lâu dài, nếu chỉ biết đàn áp và tiêu diệt đối lập thì trước sau cũng chính tự mình hủy diệt mà thôi. Đại lễ Phật Đản năm nay, chùa Viên Giác đã đón tiếp hơn 4.000 Phật tử về tham dự. Điều ấy đã nói lên được sự lớn mạnh của Phật giáo tại xứ này. Hy vọng với niềm tin và ý chí, người Phật tử Việt Nam chúng ta tại nước Đức nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung càng ngày càng phát huy ánh sáng từ bi của Đức Phật rộng rãi thêm hơn nữa. Ban biên tập thư tòa soạn số 70 tháng 8 năm 1992. Mùa Vu Lan đã về với người con Phật đó đây. Ai ai cũng tâm niệm nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được tăng phước, tăng thọ, cha mẹ nhiều đời được trực vãng Tây Phương. Đó là một trong muôn hạnh hiếu mà bổn phận làm con phải thường luôn nhớ nghĩ đến. Mùa Vu Lan về cũng có ý nhắc nhở chúng ta không được quên những khổ đau đầy đọa. nhất là những người thân của chúng ta còn đang sống trong lao tù của xã hội Việt Nam. Mùa Vu Lan cũng là mùa mở trói mọi sự ràng buộc, vì thế cầu nguyện có nghĩa là phải dấn thân hơn nữa để vươn lên và thoát ra khỏi ngục tù. Trong một xã hội mà tôn giáo bị đàn áp, nhân quyền bị trà đạp, thì giá trị con người đâu còn được tôn trọng nữa. Do đó, chúng ta phải có bổn phận của một người con của gia đình và một người dân của tổ quốc, phá bỏ những xích xiềng oan trái đó đã trói chặt bấy lâu nay. Tại Việt Nam, sau đám tang của Ôn Linh Mụ, Chánh thư ký xử lý Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tình hình chính trị lại sôi sục, nhất là tại Huế, nếu không nói là không khí căng thẳng tương tự như năm 1963 giữa chính quyền nhà Ngô và Phật giáo thời bấy giờ. Hòa thượng Thích Huyền Quang, quyền viện trưởng Viện Hóa đạo, từ nơi lao lý ở Quảng Ngãi đã tuyệt thực với chính quyền địa phương nên mới được ra dự đám tang của Ôn Linh Mụ. Và cũng trong tang lễ ấy, Hòa Thượng đã chính thức nhận ấn tín của Giáo hội Lưỡng Viện, Tăng Thống và Hóa Đạo, để điều hành Phật sự do di ngôn của Ôn Linh Mụ đã để lại. Điều ấy chứng tỏ rằng Giáo hội vẫn còn tồn tại, dầu cho người Cộng sản đã cố tình phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ sau năm 1975 cho đến nay. Và họ đã thành lập ra một giáo hội quốc doanh từ năm 1981. Mới đây, Hòa Thượng Thích Huyền Quang đã đưa ra 9 yêu sách đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lời và thực thi dân chủ, và Hòa Thượng đã gửi một bức tâm thư cho tất cả tăng ni cũng như Phật giáo đồ tại ngoại quốc. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, nhằm củng cố niềm tin và kêu gọi đoàn ngũ hóa mọi tổ chức Phật giáo trong cũng như ngoài nước để đứng lên thực hiện việc cởi trói xiềng xích của bạo tàn, quang phục một Việt Nam không còn độc tài đảng trị. Chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam tại hải ngoại nhất loạt đồng thanh hưởng ứng lời kêu gọi này. Tại Hoa Kỳ, Chư Tôn Đức lãnh đạo các đoàn thể Phật giáo sẽ đại hội thống nhất vào tháng 9 tới đây do Hòa Thượng Thích Hộ Giác lãnh đạo. Chư Tăng Ni và Chư Phật tử tại Canada nhân mùa an cư kết hạ tại Chùa Quán Âm vừa rồi cũng đã thống nhất ý hướng lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Chi bộ Canada, để đoàn ngũ hóa và hướng về đất mẹ hỗ trợ cho phong trào đấu tranh này. Tại Âu Châu, nhân khóa học Phật Pháp kỳ 4 của vùng, có hơn 140 học viên từ khắp Âu Châu về tham dự, và vào cuối khóa có khoảng 100 đoàn sinh cũng như các huynh trưởng của các gia đình Phật tử Việt Nam tại Âu Châu đã trải qua một khóa huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển và A Dục dưới sự lãnh đạo của 12 vị thượng tọa, đại đức tăng ni từ khắp nơi Âu Châu về đây hướng dẫn. Nhân dịp này, trừ tăng ni tại Âu Châu cũng đã có một phiên họp quan trọng nhằm kiểm điểm những thành quả hoạt động trong thời gian một năm qua, cũng như chuẩn bị các Phật sự cho năm tới, và đặc biệt sẽ hỗ trợ một cách cực cho phong trào tranh đấu của Phật giáo tại quê nhà, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Vào tháng 9 tới đây, khi Quốc hội Âu Châu nhóm họp lại tại Strasbourg, cũng là lúc đồng bào Phật tử của chúng ta sẽ đưa kiến nghị, biểu tình và tuyệt thực để yêu cầu Quốc hội Âu Châu làm áp lực với chính quyền Cộng sản Việt Nam trên mọi lĩnh vực ngoại giao cũng như kinh tế, và chú trọng về nhân quyền cũng như trao trả lại tất cả các tài sản của Giáo hội Phật giáo, Thiên Chúa giáo và các giáo hội khác, đồng thời phải thả hết các tù cải tạo dù dưới hình thức nào. Một tiếng chuông đã gióng lên trong nước. Chúng ta ở hải ngoại phải có bổn phận loan truyền thông điệp ấy vang vọng mãi vào lòng người Phật tử Việt Nam còn yêu quê hương đất nước, cũng như các nước tự do, nhằm hỗ trợ chúng ta trong việc quang phục quê hương xứ sở của mình. 17 năm là thời gian của Lê Lợi đã chiến thắng quân Minh, mở ngoặc 1400 đến 1417, đóng ngoặc. Chúng ta cũng có một thời gian tương tự như thế, từ 1975 đến 1992, cũng 17 năm trường, chúng ta đã đương và sẽ làm cho dân tộc cũng như đạo pháp. Hy vọng sẽ không phụ lòng những bậc tiền bối hữu công cũng như phải để lại tấm gương tranh đấu sáng ngời ấy cho đàn hậu học. Mùa Vu Lan về, mang tin yêu đến cho nhân thế và mong rằng mùa Vu Lan năm nay tại quê nhà cũng như hải ngoại có nhiều ý nghĩa cụ thể hơn trong việc cởi trói gông xiềng. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 71 tháng 10 năm 1992. Sau đám tang của Hòa thượng Thích Tôn Hậu, Chánh thư ký xử lý Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được cử hành tại chùa Linh Mụ, Huế vào ngày 3 tháng 5 năm 1992 vừa qua, thì tình hình của giáo hội cũng như của đất nước đã sục sôi trở lại không khí đấu tranh với người Cộng sản, nhất là qua lời tuyên bố của Hòa thượng Thích Huyền Quang, quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất rằng, pháp lý của Phật giáo Việt Nam là 2000 năm cùng dân tộc mở nước và dựng nước. Cơ sở của giáo hội là từ thôn quê đến thành thị và địa vị của giáo hội là 80% dân chúng Phật tử. Người Cộng sản đã chiếm được miền Nam Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng họ đã không chiếm được nhân tâm của người Việt Nam, nên chúng ta có thể nói rằng họ thắng bằng súng đạn, nhưng họ đã thua về sự chinh phục lòng người. Sau 17 năm dân tộc của chúng ta quá đau thương tủi nhục, thì tiếng nói của Hòa thượng Thích Huyền Quang cất lên từ xứ Lưu Đày, Quảng Ngãi, đã đánh động lương tâm thế giới. Và có thể nói rằng, Phật giáo đứng lên làm lịch sử lần thứ hai, sau 30 năm tranh đấu với chế độ Ngô Đình, tiếng nói ấy đã làm cho Cộng sản Việt Nam hoảng hốt, và cũng chính nói ấy sẽ thiêu hủy một chế độ bạo tàn trong lịch sử nhân loại, đó là chủ nghĩa Cộng sản Mark Lenin. Khắp nơi tại Á, Âu, Mỹ, Úc, Phật giáo đã nhất tề đứng dậy hỗ trợ lập trường tranh đấu của Hòa thượng Thích Huyền Quang. Tại Úc Châu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại đây đã can thiệp với nhiều chính giới Úc, cũng như Quốc hội Lưỡng viện đã thông qua một văn bản đề nghị chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy tôn trọng tự do tín ngưỡng và trao trả lại tất cả các quyền hành đạo của các tăng sĩ đã bị bắt bớ giam cầm như Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Hòa thượng Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đại đức Thích Tuệ Sĩ, Đại đức Thích Trí Siêu. Trước khi nói đến vấn đề viện trợ cho Cộng sản Việt Nam trong vòng 4 năm tới đây, tại Canada, Chư Tăng Ni và Phật tử đã đưa kiến nghị lên Quốc hội và nhờ Quốc hội can thiệp với chính quyền Cộng sản Việt Nam về sự vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tại Hoa Kỳ, Chư Tôn Túc qua Đại hội Thống nhất Phật giáo tại đây đã đưa kiến nghị lên chính phủ và Quốc hội nhờ Hoa Kỳ đặt vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam trước khi nói đến vấn đề ban giao. Tại Âu Châu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã tổ chức 2 ngày tuyệt thực cầu nguyện trước trụ sở Quốc hội Âu Châu vào ngày 15 và 16 tháng 9 năm 1992 vừa qua, cũng như đưa thỉnh nguyện thư lên Quốc hội. Phái đoàn của Giáo hội và đại diện các đoàn thể tại Âu Châu đã gặp gỡ ông Chủ tịch Quốc hội Âu Châu người Đức, ông Klebs, và các dân biểu tại Quốc hội, cũng như ông Đại sứ và Tổng lãnh sự Ba Lan và Hung Gia Lợi. Đến đâu, phái đoàn cũng được tiếp đón nồng hậu và được hứa là sẽ chuyển giao những hồ sơ về vi phạm nhân quyền và tôn giáo đến các cơ quan sở tại để chuyển đạt đến Bộ Ngoại giao Việt Nam. Liền sau đó, vào ngày 17 tháng 9 năm 1992, Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Âu Châu đã đưa vào nghị quyết của Quốc hội là chuyển giao các tài liệu đến các ngoại trưởng liên hệ để liên lạc với Việt Nam và làm áp lực với Cộng sản Việt Nam về vấn đề này trước khi nói đến những vấn đề liên hệ khác. Đó là một thành công nho nhỏ lúc ban đầu về phương diện ngoại giao, và chắc chắn với phương pháp tranh đấu này, phần thắng sẽ về với những người có chính nghĩa như chúng ta. Ngày xưa, người Cộng sản Việt Nam không thành công trên chiến trường Việt Nam, mà họ thành công về sự tuyên truyền, bịp bợm, lừa đảo dư luận thế giới tại các bàn hội nghị ở Tokyo, New York, London, Paris, vân vân. Vì thế, sự đấu tranh của chúng ta trong hiện tại cũng đặt nặng vấn đề ngoại giao hơn. Nhưng trên việc thành tín, nói lên tiếng nói lương tâm của người bị áp bức để nhờ thế giới can thiệp và làm áp lực với Cộng sản Việt Nam, song song đó thế nổi lên của người dân trong nước sẽ tạo thành một chuyển hướng nhịp nhàng trong vấn đề tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, chắc chắn sẽ được thành công. Cầu Phật gia hộ cho ước nguyện của chúng ta sớm thành sự thật. Ban biên tập Báo Viên Giác.